Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo chương 20 từ câu 1 đến câu 16a. Khi ấy, Đức Giêsu gợi cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một khoản tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hộp lễ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra, và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra, và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót, tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một khoản tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn. Thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một khoản tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng noi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ, này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một khoản tiền sao, cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chốt này cũng được bằng bạn đó, chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu ví nước trời giống như người chủ kia, vừa sáng sớm đã mướn thợ vào làm vườn nho của mình. Ông đã thỏa thuận trả công mỗi ngày một khoản tiền. Điểm nhấn mạnh của dụ ngôn những người làm vườn nho này là hai lối suy nghĩ khác nhau về cách trả công của ông chủ. Lối suy nghĩ của một số người thợ làm việc nhiều giờ, làm nhiều thì phải được trả công nhiều. Lối suy nghĩ của ông chủ, ông trả công vì thương, nhưng không hại đức công bình. Cho nên, kẻ làm ít giờ cũng được trả nhiều bằng kẻ làm một ngày. Hai cách suy nghĩ trên phản ánh hai quan niệm khác nhau của người Do Thái và của Chúa Giêsu. Người Do Thái làm việc đạo đức để tính công với Chúa. Họ nghĩ họ làm nhiều thì Chúa phải ban ơn cho họ càng nhiều. Đối với Chúa Giêsu, Thiên Chúa ban ơn cho ta, không phải vì công lao của ta, mà vì tình thương của Ngài. Ông chủ tốt lành ở đây chính là hình ảnh của một Thiên Chúa giàu lòng xót thương, sẵn sàng yêu thương cứu độ hết thảy mọi người, dù họ là ai, người sang hay hèn, giàu hay nghèo. Bạn đã thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao, cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Thiên Chúa muốn khẳng định sự công bằng đầu tiên con người được lãnh nhận từ ơn cứu độ do lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa, nền tảng ân sủng, điểm khởi đầu chung của tất cả những ai được tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Trong đức tin, mọi người từ bí tích rửa tội đến các bí tích khai tâm khác, tất cả đều được lãnh nhận giống nhau và như nhau. Trong quyên vất nước trời, không phân biệt người đến trước, kẻ đến sau, sống đạo từ nhỏ hay tân tòng, không thể tự mình đong đo đong đếm công đức làm điều kiện để hưởng quyền lợi. Nhưng việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy, thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được. Matthew chương 20 câu 23. Nghĩa là, trong nước trời, chỉ có Thiên Chúa có quyền phán xét và khen thưởng. Trong giáo hội, từ Đức Giáo Hoàng đến người giáo dân, dù có bằng hàng, đều là con của Chúa và đáng hưởng gia nghiệp dành sẵn cho những ai biết đón nhận, yêu mến và thực thi ý Chúa trong cuộc đời mình. Còn những ai ghen tức, ghen tị nhau, thì chính vì vĩ dự tranh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian, những ai về phê nó đều phải nếm mùi cái chết. Sách Khôn Ngoan chương 2 câu 23 đến câu 24. Chỉ nơi Thiên Chúa mới có sự sống vĩnh hằng, nguồn sống cho tạo vật. Tạo vật ghen tị, khước từ Ngài, tạo vật sẽ chết. Đó là tiến trình của quy luật tự nhiên, có sinh sẽ có diệt. Thế mà khi đã được sống, con người cứ ảo tưởng mình là trung tâm, là chúa tể, là chủ nhân đích thực những gì hiện hữu ở nhân gian. Nào hay nhân gian tất cả chỉ là một thời, phù quân quả là phù quân, mọi sự đều là phù quân cả. Sách Giảng Viên chương 12 câu 8. Có cảm nghiệm được sâu sắc thân phận người cát bụi, cỏ rác, hóa sinh từ hư vô của mình bởi lời truyền của Thiên Chúa, mới thấy những gì thuộc về thế gian thật tạm bợ, thật phù phiếm, chóng qua, thật hờ dại và dốt nát khi đem cả lòng mình bám víu vào những sự thế gian, đánh đổi sự sống vĩnh hằng đợi có nó. Thánh Phaolô nói, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Vì Ngài, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hiệp với Ngài. Chúng ta nên thường xuyên suy gẫm đến sự phù phiếm của nhân gian, đến sự mỏng manh của kiếp người, có thu gom đến mấy của cải vật chất, có nhiều bao nhiêu rồi đến lúc thoáng chốc tất cả tan như mây khói, hoặc chính mình hồn phách hóa thành khói mây. Cái chết đến, những gì linh hồn xưa nay cho là thực hữu, một đời theo đuổi bỗng dưng nên hư ảo. Còn những điều siêu nhiệm cố cho là không thật, lại phải đối mặt cách phủ phàng. Cái thân xác từng dành hết khả năng để cung phụng, lại đành đợi nó làm phân nuôi cây cỏ. Còn linh hồn mãi lơ là việc chăm sóc nó, giờ phải trả lẽ công bằng cho Thiên Chúa, sống hẹp hòi, ích kỷ với tha nhân. Lạy Chúa, xin giúp chúng con vượt qua mọi suy nghĩ tầm thường, những giận hờn nhỏ nhen, những ghen tương đố kỵ, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ và cảm thông, hầu thể hiện được tình yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi giảm bớt chi phí quân sự. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi giảm bớt các chi phí quân sự và gia tăng viện trợ nhân đạo. Trong một Twitter truyền đi ngày 19 tháng 8 vừa qua, nhân ngày thế giới trợ giúp nhân đạo, Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi hãy từ bỏ vũ khí để khuyến khích một nền văn hóa nâng đỡ những người túng thiếu nhất. Đức Thánh Cha viết, trách nhiệm của chúng ta là giúp loại bỏ khỏi tâm hồn con người oán ghét và bạo lực. Chúng tôi khuyến khích từ bỏ vũ khí, giảm bớt các chi phí quân sự để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo, biến những dụng cụ chết chóc thành những dụng cụ sự sống. Ngày Thế giới trợ giúp nhân đạo do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thiết lập năm 2008 để nêu cao lòng can đảm và tận tụy của các nhân viên trợ giúp nhân đạo trên thế giới. Số người hiện nay cần được trợ giúp nhân đạo lên tới hơn 130 triệu vì chiến tranh và những thiên tai. Con số các nhân viên cứu trợ trên thế giới không thiếu và họ thường được huấn luyện kỹ lưỡng, được hướng dẫn với các nguyên tắc cơ bản về nhân đạo, không thiên vị, trung lập và độc lập. Họ là những người có nhiệm vụ gây ý thức trong dư luận quần chúng về những điều kiện của các thường dân trên thế giới. Họ cũng ý thức mình có thể gặp những rủi ro nguy hiểm khi dấn thân thi hành công tác nhân đạo. Số nhân viên này gặp nạn trong khi thi hành sứ vụ gia tăng quá gấp 3 lần trong vòng 20 năm qua. Bình quân mỗi năm có 450 người bị giết, bị thương hoặc bị bắt cóc. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco cũng là điều rất thích hợp và cấp thiết giữa lúc bao nhiêu cuộc chiến đang xảy ra trên thế giới, đặc biệt tại Ukraine từ 18 tháng này. Trong những ngày qua, một số báo chí nói tới Ukraine đang trở thành phòng thí nghiệm để thử các vũ khí mới. Chiến cuộc đang được các tướng lãnh và các công ty chế tạo vũ khí phân tích như phòng thí nghiệm các vũ khí tương lai, tìm hiểu xem đâu sẽ là những vũ khí quyết định thách đố tới đây giữa các siêu cường. Trong số các loại vũ khí ấy, có các máy bay không người lái kamikaze tự sát. Chúng bay trên không trung cho đến khi nhận diện được mục tiêu và phá hủy nó. Những máy bay thuộc loại này ngày càng phổ biến ở Ukraine, đưa cuộc chiến vào một kỷ nguyên mới, trong đó trí tuệ nhân tạo chiếm ưu thế. Các hãng kỹ thuật cao cấp đang mở chi nhánh ở Ukraine, được chính phủ liên hệ khuyến khích và thử nghiệm các loại khí giới này ngay.
Tin New Delhi, Ấn Độ. Đa số giáo xứ Siro Malaba ở Ấn Độ có tuân phục đặc quỷ của Đức Thánh Cha. Đức Tổng giám mục Andrew Skaza, giám quản công tòa Tổng giáo phận Ernakulam Adamali thuộc giáo hội Công giáo Siro Malaba bên Ấn Độ, tuyên bố rằng những người có tuân phục đặc quỷ của Đức Thánh Cha là Đức Tổng giám mục Sirin Vasin là đặt mình ra khỏi giáo hội Công giáo. Đức Tổng giám mục Skaza tuyên bố như trên. Đứng trước tình trạng chỉ có 6 trên tổng số 328 giáo xứ thuộc tổng giáo phận Ernakulam Adamali chấp nhận cử hành thánh lễ theo nghi thức thống nhất đã được công nghị giáo hội Siro Malaba quyết định và được tòa thánh phê chuẩn. Sự chống đối này kéo dài từ nhiều năm nay. Vào ngày 4 tháng 8 vừa qua, đặc quỷ của Đức Thánh Cha là Đức Tổng giáo mục Sirin Vasin được gửi đến Ấn Độ để giải quyết chung kết vụ này và ngài đã ra lệnh phối hợp. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, các giáo xứ phải quyết định cử hành thánh lễ theo nghi thức thống nhất. Đức Tổng giám mục Vasin cũng nhắc nhở các linh mục đối lập rằng, khi chịu chức linh mục, họ đã đặt tay trên sách thánh, thể hứa vâng phục Đức Giáo Hoàng và các giáo mục toàn quyền. Phong trào giáo dân gọi là Anmaya Munetan giữ vai chính trong việc chống đối. Họ hoàn toàn loại bỏ lệnh của Đức Tổng giám mục đặc quỷ. Từ ngày 20 tháng 8 vừa qua, chỉ có 6 giáo xứ tuân lệnh của Đức Tổng giám mục Vasin và cử hành thánh lễ theo nghi thức thống nhất. 7 giáo xứ khác muốn làm như vậy, nhưng họ bị phá rối trong buổi lễ. Tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Ernakulam, cha sở Anthony Buttadeli muốn cử hành thánh lễ theo nghi thức thống nhất, nhưng bị cản trở và phải được cảnh sát trợ giúp. Phong trào giáo dân Anmaya Munetam đã yêu cầu Tổng thống Ấn Độ trục xuất Đức Tổng giám mục đặc quỷ của Đức Thánh Cha, viện cớ đó là một sự vi phạm của Vatican đối với chủ quyền của Ấn Độ vì can thiệp vào nội bộ của Ấn, nhưng bị tòa án bác bỏ. tất cả các giáo phận thuộc giáo hội Siro Malama tại Ấn và trên thế giới đều chấp nhận cử hành thánh lễ theo nghi thức thống nhất và tuân phục lệnh của Đức Thánh Cha, ngoại trừ tổng giáo phận ở Đà Cù Làng, là giáo phận lớn nhất với hơn 500.000 tín hữu Công giáo và hơn 450 linh mục. Ngày 26 tháng 7 năm ngoái, giám quản công toàn giáo phận Ernakulam đã từ chức vì không thuyết phục được các linh mục và giáo dân chống đối trong giáo phận. Đức Thánh Cha đã cử Đức Tổng giáo mục Thanda kế nhiệm.
Tin Sydney, Australia. Các giám mục Australia kêu gọi tái dấn thân đối với các thổ dân. Các giám mục Công giáo Australia kêu gọi đất nước tái dấn thân trong tinh thần mới đối với các thổ dân bản xứ tại nước này. Các thổ dân nay được gọi là các dân tộc đầu tiên của đất nước, trong lịch sử đã bị các thực dân đến lục địa Úc bóc lột và khai thác, đàn áp, nhưng thái độ này đã được thay đổi với thời gian. Về phần giáo hội Công giáo, từ thập niên 1940, hàng năm các giám mục vẫn công bố sứ điệp thúc giục các cộng đoàn Công giáo suy tư và hành động về những vấn đề xã hội, kinh tế và môi sinh nhân dịp Chủ nhật Công bằng xã hội. Năm nay, ngày này được cử hành vào Chủ nhật 27 tháng 8 sắp tới. Sứ điệp năm nay do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, dòng Francisco Viện Tu, giám mục Parramatta, giáo phận lớn thứ ba tại Úc, chủ tịch Ủy ban Công bằng xã hội, sứ mạng và phục vụ, công bố với tựa đề Lắng nghe, học hỏi, yêu thương, một sự dấn thân mới với các thổ dân Melanesia ở vùng gọi là Torres Strait Islander ở mạng cực bắc của Australia. Trong sứ điệp, Đức Cha Long cho biết, một trong các mục tiêu của tuyên ngôn này là chúng tôi mong muốn các tín hữu Công giáo hiểu giáo huấn và các hoạt động xã hội Công giáo không phải chỉ là những việc tập luyện lý thuyết và sách vở. Chúng ta nghe điều Thiên Chúa đã nói với chúng ta về công lý qua cách đối xử với các anh chị em chúng ta ở các khu vực ngoài lề xã hội. Cụ thể, các giám mục nhấn mạnh rằng thái độ và hành động của chúng ta đối với các dân tộc đầu tiên cần phải ăn rễ sâu trong công lý, tình thương và khiêm tốn. Chúng ta cần lắng nghe với lòng tôn trọng sâu sắc và học hỏi từ họ điều cần phải làm để cải tiến tình trạng của họ. Chúng ta cần đồng hành với họ ngày qua ngày và cộng tác với họ để thực hiện những cải tiến cho dân tộc của họ và tất cả chúng ta. Củng cố các tương quan của chúng ta với các dân tộc đầu tiên là điều toàn diện và quan trọng để củng cố toàn thể quốc gia.
Tin Paris, Pháp Quốc. Vị tướng đã trách bảo trì và tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris tử nạn. Đại tướng Jean-Louis Jorgelin, vị đặc trách bảo trì và tái thiết nhà thờ chính tòa Paris bên Pháp, đã tử nạn hôm 18 tháng 8 vừa qua trong một cuộc leo núi ở vùng Pyrenees ở miền nam nước Pháp, giáp giới với Tây Ban Nha. Tướng Jorgelin là một đại tướng 5 sao của Pháp, năm nay 74 tuổi và nguyên là Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp. Ông bị ngã khi đang một đoạn dốc cao trong cuộc du ngoạn và tử nạn. Người canh giữ nhà trọ Estanu trên núi, nơi tướng Jorgelin qua đêm, đã báo động lúc 20:15 tối thứ Sáu 18 tháng 8 khi không thấy vị tướng trở về từ cuộc đi dạo trên núi Valier. Toán cứu cấp được đưa tới nơi vào lúc 9:40 tối, họ tìm thấy vị đại tướng. Ông được chở bằng trực thăng đến sân bay Pujon. Tại đây, một bác sĩ đã xác nhận nạn nhân qua đời lúc 10:57 theo thông cáo chính thức. Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron, tuyên bố hôm thứ Bảy ngày 19 tháng 8 vừa qua rằng, với sự qua đi của tướng Jean-Louis Jorgelin, quốc gia mất đi một trong những đại binh sĩ của mình. Nước Pháp mất đi một trong những đại công bộc và nhà thờ chính tòa Paris mất đi một kiến trúc sư giúp tái thiết. Nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris bị hỏa hoạn dữ dội ngày 15 tháng 4 năm 2019 và chính phủ Pháp đã cử tướng Jorgelin đặt trách công trình tái thiết quan trọng này. Giai đoạn đầu đã thanh tẩy và củng cố thánh đường với sự tham dự của hơn 200 công ty khác nhau. Và giai đoạn tái thiết chỉ chính thức khởi sự 24 tháng sau trận hỏa hoạn. Hồi đầu tháng 3 năm nay, tướng Jorgelin cho giới báo chí biết nhà thờ chính tòa Paris sẽ được mở lại vào cuối tháng 12 năm tới cho các tín hữu và du khách viếng thăm. Tuy nhà thờ chính tòa chưa sẵn sàng vào tháng 7 và tháng 8 năm tới, nhân dịp Thế vận hội Olympic ở thủ đô Pháp, nhưng thánh đường này sẽ được phục hồi hình dáng ban đầu vào lúc đó, với giai đoạn tái thiết ngọn tháp biểu tượng của nhà thờ nổi tiếng này vào tháng 4 năm tới. Đại tướng Jorgelin ước lượng việc tái thiết bên ngoài thánh đường có phí tổn 550 triệu euro, trong đó 150 triệu đã được chi phí để củng cố thánh đường. Năm 2021, nhiều quan sát viên lo ngại sẽ có thêm những phí tổn cho giai đoạn sơ khởi và đặt câu hỏi liệu số tiền hiện hữu có đủ để hoàn tất công trình hay không. Theo ông Christophe Jacques Bruxello, giám đốc quỹ nhà thờ chính tòa, số tiền quyên góp được từ 300.000 ân nhân trên thế giới là 800 triệu euro, và ngân khoản này đủ cho toàn bộ công trình tái thiết các phần của thánh đường bị hư hại vì hỏa hoạn. Nhưng trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Le Parisien hồi tháng 3 năm ngoái, ông cho biết sẽ cần tổng cộng 1 tỷ euro để sửa chữa lại mặt tiền phía bắc và phía nam của thánh đường, vốn không được kể vào dự án tái thiết hiện nay.
Tin Đức Quốc, chiến dịch lễ ba vua ở Đức quyên góp được 45,5 triệu euro. Chiến dịch lễ ba vua hồi cuối năm 2022, đầu năm 2023 ở Đức đã quyên góp được 45 triệu 500 ngàn euro để giúp đỡ các trẻ em nghèo ở nhiều nơi trên thế giới. Chiến dịch này bắt đầu sau lễ Giáng sinh và kéo dài đến lễ Chúa Hiển Linh ngày 6 tháng Giêng, trong đó hàng trăm ngàn trẻ em Công giáo Đức gọi là các ca viên ngôi sao mặc y phục như ba đạo sĩ đi tới các gia đình hát chúc mừng và lạc quyên làm việc nghĩa. Trong thông cáo hôm 16 tháng 8 vừa qua, ở thành phố Düsseldorf, tổ chức nhi đồng truyền giáo các ca viên ngôi sao và liên đoàn giới trẻ Công giáo Đức cho biết kết quả lạc quyên vừa nói và nhận định rằng vì đại dịch và không đến từng nhà để viếng thăm theo truyền thống, nên chiến dịch năm 2021 chỉ quyên được 38,2 triệu euro và năm ngoái 2022 quyên được 38,6 triệu. Năm nay, chiến dịch lễ ba vua đã phục hồi mức độ như trước đại dịch. Đây là chiến dịch liên đới trẻ em giúp trẻ em lớn nhất trên thế giới. Các trẻ em thuộc 8.260 giáo xứ, trường học, vườn trẻ và các tổ chức khác tham gia chiến dịch này được cha mẹ hoặc các huynh trưởng cùng đi. Trong 64 năm qua, tính từ năm 1959 đến nay, tổng cộng các em đã quyên góp được 1 tỷ 310 triệu euro để tài trợ các dự án giúp các trẻ em nghèo khổ ở Á, Phi, Mỹ Latin, Úc Châu và Đông Âu. Các dự án này thuộc lĩnh vực giáo dục, dinh dưỡng, sức khỏe, bảo vệ trẻ em, cứu trợ khẩn cấp, mục vụ và hội nhập xã hội. Chủ tịch Hội Nhi đồng Truyền giáo ở Đức, ông Chuck Dingender, gọi kết quả chiến dịch đầu năm nay là rất khích lệ. Nếu chúng ta nghĩ đến tình trạng bao nhiêu người hồi đầu năm nay lo lắng vì vật giá leo thang và nhiều mối lo âu khác. Vào cuối năm nay, chiến dịch lễ ba vua lần thứ 66 sẽ bắt đầu ngày 29 tháng 12 tại thành phố Kempten thuộc các phận Augsburg ở miền Nam Đức và có chủ đề là cùng nhau giúp trái đất chúng ta tại Amazonia và trên thế giới. Tin Washington, Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu trừng phạt Nicaragua. Hôm 19 tháng 8 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ra lệnh hạn chế thị thực nhập cảnh của 100 quan chức cấp cao của Nicaragua vì nhà cầm quyền Sandino tại nước này liên tục vi phạm nhân quyền. Từ lâu, chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega và vợ là Phó Tổng thống Rosario Murillo liên tục tấn công những người đối lập, các cơ quan truyền thông, giáo hội Công giáo và cả trong lĩnh vực giáo dục. Cả Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế về nhân quyền cũng lên án nhà nước Nicaragua dưới sự lãnh đạo của Daniel Ortega. Đặc biệt, có vụ đức cha Rolando Alvarez, giám mục giáo phận Matagalpa, bị kết án 26 năm 4 tháng tù về tội gọi là phản quốc, và vụ tịch thu Đại học Công giáo Trung Mỹ của dòng tên hôm 16 tháng 8 vừa qua. Ngày 19 tháng 8 sau đó, cảnh sát đã tới nhà dòng của các cha dòng tên cạnh Đại học Trung Mỹ và trục xuất 6 linh mục, mặc dù các cha đã trưng dẫn các giấy tờ chứng tỏ nhà dòng này không thuộc Đại học Trung Mỹ.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hồi năm 2020, giữa lúc đại dịch Covid đang hoành hành dữ dội và tình cảm của cha mẹ và con cái rơi vào khủng hoảng do cách ly và mất mát, bộ phim The Father có tựa đề tiếng Việt là Người Cha do Điện ảnh Anh và Pháp hợp tác sản xuất đã được công chiếu. Bộ phim kể về người đàn ông 80 tuổi tên là Anthony bị bệnh suy giảm trí nhớ và cô con gái ở tuổi trung niên của ông tên là Anne. Ông từng là một kỹ sư, đã nỗ lực làm việc và mua được một căn hộ riêng cho mình ở London để sống cùng con gái. Khi tuổi già ập đến, cùng với trí lực bắt đầu sa sút nghiêm trọng, ông rơi vào tình trạng lúc nhớ lúc quên, có lúc quên cả gương mặt con gái của mình. Tình trạng bệnh đó khiến ông trở nên gánh nặng cho người con gái, vốn rất mực yêu thương ông, và làm cho người con rể cảm thấy phiền hà. Mặc dù hết sức yêu thương và cố gắng kiên nhẫn với bệnh tình của cha, người con gái cũng quyết định gửi người cha tội nghiệp của mình vào viện dưỡng lão và sang định cư bên Pháp cùng với chồng mình. Bộ phim kết thúc với những thước phim đầy cảm động về người cha già khi nhận ra đứa con gái, người thân duy nhất đã rời xa mình và mình đã bị để lại trong viện dưỡng lão. Ông đã bật khóc như một đứa trẻ. Trong tận cùng nỗi cô đơn và mất mát ấy, ông đã nhớ đến người mẹ của mình. Người duy nhất còn lại chắc chắn vẫn còn yêu thương ông và nức nở. Con muốn mẹ đến đón, con muốn được trở về nhà. Hình ảnh người nữ y tá để ông tựa đầu vào vai mình và vỗ về ông như người mẹ đang vỗ về đứa con nhỏ, gợi lên vẻ đẹp của những người biết cảm thông, chia sẻ nỗi cô đơn và buồn tủi của những người già bị bỏ rơi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tài sản của cha mẹ là những người con. Từ lúc còn thanh xuân khỏe mạnh, mọi tình yêu thương và của cải vật chất mà cha mẹ tạo dựng được đều dành cho con cái của mình. Cho đến lúc tuổi già, không còn sức khỏe, không còn tuổi xuân và vẻ đẹp của một thời tuổi trẻ, những gì họ còn lại chỉ là những đứa con và tình yêu thương của chúng. Người cha trong bộ phim vừa được đề cập đến ở bên trên cũng đã dành cả thanh xuân cho con gái của mình. Nhưng những ngày cuối đời, ông chỉ còn một mình trong căn phòng nhỏ của một viện dưỡng lão. Ông bà xưa có câu, một mẹ nuôi được 10 con, nhưng 10 con không nuôi nổi một mẹ. Câu tục ngữ ấy nghe thật đáng lòng, vì nó diễn tả thực trạng nhiều người già trở thành gánh nặng cho con cái và họ chỉ tồn tại ở bên ngoài trái tim của những người con, nơi đầu đường xó chợ hay khá hơn một chút là nơi các viện dưỡng lão. Thật ra không phải tất cả những người con đều không nuôi nổi cha hay mẹ của mình. Có lẽ ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm sống với người già. Họ là ông, là bà, là cha mẹ của mình. Người già rồi, có ăn được gì nhiều đâu, nên một bữa ăn cho cha mẹ già đâu có tốn kém mấy. Vấn đề là, bên cạnh những kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời và sự hiện diện yêu thương, tuổi già làm nảy sinh ra nhiều rắc rối và phiền hà cho người trẻ đang sống chung với họ. Do tâm tính họ thay đổi, nên có lúc chẳng nói gì, lúc lại cáu gắt, càm ràm. Do trí óc họ không còn minh mẫn, nên có lúc nhớ, lúc quên. Bên cạnh đó, người trẻ phải bước ra ngoài xã hội để học hành hay làm việc, lo cho kinh tế gia đình. Họ không có thời gian để chăm sóc tốt ông bà, cha mẹ cao niên của mình. Nên có nhiều người, mặc dù rất thương ông bà, cha mẹ lớn tuổi đau bệnh, vẫn phải đưa ông bà, cha mẹ mình vào các viện dưỡng lão, với mong muốn họ được chăm sóc tốt hơn. Cho dù phải trải qua những năm tháng lặng buồn của tuổi già ở bất cứ nơi nào, mọi người già đều mong chờ bóng dáng những đứa con, đứa cháu của mình. Niềm vui của người già nhiều lúc rất bình dị. Đó là khi được ai đó mỉm cười, hỏi thăm, ngồi bên cạnh trò chuyện dăm ba câu. Khi chúng ta biết dành thời gian ngồi lại bên ông bà, cha mẹ, hỏi thăm sức khỏe và lắng nghe những tâm tư, mong ước của họ, là chúng ta đã chu toàn chữ hiếu mà Chúa đã truyền dạy chúng ta. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng nhắc nhở chúng ta phải báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Ngài cũng tuyên bố rằng, ai không săn sóc bà con mình, nhất là không săn sóc đến người già của mình, thì là người chối bỏ đức tin và còn xấu hơn người không tin. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao giờ quên đi tình thương và những hy sinh mà ông bà, cha mẹ đã dành cho mình trong suốt cuộc đời của họ. Xin Chúa ban niềm vui và sự bình an cho ông bà, cha mẹ của chúng con ở đời này, và ban thưởng hạnh phúc nước trời cho họ ở đời sau. Amen.
Trong cuộc đời dương thế, Chúa cho con một gia đình, vui sống trong ơn tình của cha mẹ cả đời hy sinh. Trong đời nhiều gian nan cùng nhau sớm chia vui buồn, qua tháng năm dài dầu tình son sắt mãi luôn được mong chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.